Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Thiền học Nguyên Thủy, Chánh kiến và Nghiệp, Thiền sư Lady Sayadaw và các tác giả khác, Tỳ khưu Pháp Thông Dịch, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội, 2007. Kính dâng Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Nhẫn, Tăng trưởng hệ phái Nam Tông, tri ân Thầy Viên Minh, Thượng tọa Hộ Pháp, Thượng tọa Giác Chánh. Lời giới thiệu. Nghiệp là một đạo lý vô cùng quan trọng và hết sức tế nhị trong giáo pháp Đức Phật, đến nỗi Ngài cảnh báo rằng đó là vấn đề bất khả tư nghị. Không nên suy nghĩ quá xa về sự vận hành của nó, bởi vì chính những suy luận chủ quan đã gây biết bao hiểu lầm về định luật độc đáo mà Đức Phật đã giác ngộ và khai thị này. Tuy nhiên, trên mặt lý, nếu không nêu rõ một số nét khái quát và cương yếu thì lại càng gây hiểu lầm nhiều hơn. Nên trong giáo điển Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật đã giảng giải đạo lý về nghiệp một cách rõ ràng, minh bạch, đủ để chúng ta học hỏi, chiêm nghiệm mặt sự của chân lý này. Có nhiều định luật, niyama, chi phối sự vận hành của vũ trụ và đời sống con người, như luật về sinh học, pizza, thời tiết, u tu, lý hóa, tham ma, tâm thức, sita và nghiệp lực, kamma. Riêng đối với loài hữu tình, trong đó có con người, thì định luật về nghiệp là quan trọng hơn cả, nói lên tính đạo đức, tính khoa học, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự do và nhiều phương diện nhân bản khác. Chính vì không thông suốt định luật nhân quả nghiệp báo này mà con người tự gây cho mình và xã hội biết bao đau thương khổ lụy, rồi lại đổ cho trời đất tha nhân hoặc gán cho những điều kiện khách quan bên ngoài. Nhưng khi người nào đã thấu rõ định luật này từ sự quan sát, chiêm nghiệm đời sống một cách sâu sắc, thì không những có thể tự vượt qua khổ đau, tự hoàn thiện chính mình mà còn đem lại nhiều lợi lạc cho cộng đồng xã hội. Không chỉ những người theo đạo Phật, mà những người nghiên cứu Phật học khách quan nhất cũng cần phải nắm vững đạo lý về nghiệp, một phần cốt lõi của nguyên lý bốn sự thật vi diệu, Ariya Satya, thì mới không nhầm lẫn tôn chỉ uy nguyên của con đường giác ngộ giải thoát. Tập sách Chánh kiến và nghiệp được viết bởi những tác giả có uy tín trong văn nghiệp Phật học uyên thâm của họ, dựa trên tam tạng kinh điển Bali Nguyên Thủy cổ xưa nhất của văn học Phật giáo, là tài liệu phong phú và đáng tin cậy cho những ai muốn nghiên cứu sâu xa về đạo lý quan trọng này. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bản dịch của Sư Pháp Thông, một dịch giả đã cống hiến cho người đọc nhiều kinh sách có giá trị. Tổ Đình Bửu Long, mùa An Cư 2550, Phó Ban Thiền Học Nguyên Thủy, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Tỳ khưu Viên Minh. Lời người dịch. Con đường tu tập, dù khởi đi từ đâu, bố thí, trì giới hay tu thiền, thì sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp cũng là điều quan trọng. Không có sự hiểu biết này, chắc chắn chúng ta không thể có tinh thần trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự lực, tự tin, tự chế, sự nhẫn nại và sức mạnh cần thiết để thực hiện một sự tu tập đúng nghĩa. Thậm chí, có khi chúng ta còn rơi vào tà kiến là đằng khác. Chánh kiến đầu tiên trong năm loại chánh kiến đưa đến giải thoát là chánh kiến về nghiệp. Kammasakata Sammadithi. Theo Ngài Lady Sayadaw, người có trí tuệ phát sinh từ chánh kiến về nghiệp này sẽ thoát khỏi các loại tà kiến, vì họ tin chắc rằng sự thanh tịnh hay không thanh tịnh tùy thuộc nơi họ, không ai có thể làm cho họ thanh tịnh hay ô nhiễm được. Tuy nhiên, có được chánh kiến ấy không phải là dễ. Nghiệp vận hành trong dòng chảy mênh mông của không gian và thời gian, dù công bằng nhưng bất định, vì bản chất của nó cũng vô thường và chịu tác động của quy luật duyên sanh như các pháp hữu vi khác. Nếu chỉ nhìn vào những hiện tượng bất công của xã hội, người tham lam tàn ác thì được giàu sang khỏe mạnh, trong khi người hiền lương thật thà lại phải chịu cảnh nghèo khốn tai ương, thì có lẽ niềm tin của chúng ta nơi nghiệp và quả của nghiệp cũng sẽ lung lay ngay. Nhưng nếu chúng ta cố gắng hiểu nó trong tương quan nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, và nhất là chúng ta có niềm tin nơi những lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn chúng ta không lấy làm lạ về điều đó. Hơn nữa, chính vì nghiệp không phải là thuyết định mệnh và vì khả năng có thể thay đổi của nghiệp quả, nên cơ hội tu tập giải thoát mới thành khả dĩ. Tất nhiên, còn biết bao lúng túng và khó hiểu nữa chúng ta có thể đặt ra về nghiệp, cần có sự giải thích thỏa đáng. Và đó cũng là mục đích của chúng tôi khi biên dịch tập sách này. Cũng xin nói rõ ở đây rằng chánh kiến và nghiệp không phải là một cuốn sách được biên soạn theo đúng nghĩa là một cuốn sách, nghĩa là có bố cục và trình bày logic hẳn hoi, mà đây chỉ là một số cố gắng sưu tầm và trích dịch những bài giảng hoặc tiểu luận có liên quan đến sự nghiệp của các bậc đại sư đáng tin cậy trong lĩnh vực Phật học. Cho nên người đọc có khi gặp phải những vấn đề hai hay ba tác giả cùng đề cập tới, hoặc những vấn đề mà tác giả này xem trọng, trong khi những tác giả khác lại không nói đến hoặc nói một cách chung chung. Trong những trường hợp như vậy, người đọc phải hiểu rằng những phần chính mà ai cũng đề cập là y cứ vào giải thích trong kinh điển, còn lại là sự kiến giải riêng của mỗi vị. Riêng phần phân tích nghiệp theo vi diệu pháp, sở dĩ chúng tôi cho vào đây là vì trên nguyên lý cùng tột, nghiệp chính là tâm, như Đức Phật tuyên bố, tư tâm sở, cetana là nghiệp. Do có chú ý làm, người ta mới thực hiện các hành động bằng thân và khẩu. Mọi cố gắng giải thích về nghiệp mà bỏ qua tâm, động lực chính trong việc tạo nghiệp, sẽ là một điều thiếu sót và không thuyết phục. Dĩ nhiên, dù có luận bàn bao nhiêu cũng không sao thỏa mãn hết được những điều chúng ta muốn biết về nghiệp và quả của nghiệp. Vì nếu không như thế, Đức Phật đã không tuyên bố quả của nghiệp là điều bất khả tư nghị. Cuối cùng, như các dịch phẩm trước, cuốn sách này được hoàn thành là nhờ sự đóng góp của nhiều người. Qua đây, chúng tôi chân thành cảm niệm công đức của Upasika Như Pháp, Nguyên Đài, Hành Hoa và Bé Nam Phương trong việc đánh vi tính bản thảo. Gia đình Hoàng Sơn và Kim Loan đã thiết kế bìa, sửa chữa lần cuối cùng, xin giấy phép để xuất bản cuốn sách này. Chư Phật tử gần xa đã đóng góp tình tài giúp chúng tôi thực hiện việc phổ biến kinh sách được rộng rãi hơn. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử được an vui và tấn hóa trên bước đường tu tập giải thoát. Cầu mong cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Thiền viện Viên Không, đầu mùa An Cư 2550 2006 dương lịch, Tỳ Khưu Pháp Thông. Tiểu sử các tác giả trong cuốn sách này: Mahathera Lady Sayadaw 1846-1923, Miến Điện Agga Maha Pandita Dilit, Đại trưởng lão thiền sư Lady Sayadaw, bậc đại hiền triết Agga Maha Pandita của Miến Điện, là hình ảnh nổi bật của thời đại này. Ngài đã viết bằng tiếng Bali cũng như tiếng Miến Điện hơn 70 đầu sách loại Dipani, một loại sách giảng giải chi tiết về các pháp. Sự nghiệp to lớn của Ngài đã góp phần vào việc hoằng dương chánh pháp, nhất là giới thiệu Phật giáo Nguyên Thủy sang các nước Tây Phương. Ngài còn là bậc thiền sư khả kính. Dòng thiền của Ngài hiện nay còn nhiều vị rất nổi tiếng. Thiền sư S.N. Goenka là một trong số đó. Asin Jana Kapi Wangsa 1900-1977, Miến Điện, Agga Maha Pandita. Đại trưởng lão Jana Kapi Wangsa, bậc đại hiền trí của Miến Điện, một bậc thầy nghiêm minh giới luật, có hơn 500 đệ tử tỳ khưu cũng như sa di noi theo tấm gương của Ngài. Ngài là cố vấn quan trọng trong đại hội kết tập kinh điển lần thứ 6 tại Miến Điện. Số sách Ngài viết lên đến 74 cuốn, trong đó 11 cuốn về văn phạm Pali, 14 cuốn luật Vinaya, 14 cuốn về vi diệu pháp Abhidhamma, 8 cuốn về kinh tạng Suttanta Pitaka và 24 cuốn về các đề tài khác liên quan đến mọi phương diện của giáo pháp. Lối viết của Ngài rất bình dị và thực tế, giúp ích rất nhiều cho hàng Phật tử cả tăng lẫn tục. Phần trích dẫn về nghiệp trong cuốn sách này nằm trong cuốn Abhidhamma in Daily Life, vi diệu pháp trong cuộc sống hàng ngày, đã minh chứng cho điều đó. Sayadaw Usilananda 2005, Miến Điện. Thọ giới tỳ khưu từ năm 1947. Ngài vừa là một pháp sư nổi tiếng Dhammakariya, vừa là một thiền sư tài đức. Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6 tại Miến Điện, Ngài là người biên soạn từ điển Tam Tạng Pali Miến và là một trong những người biên tập giai đoạn cuối cùng của kinh tạng Pali, chú giải và phụ chú giải. Kể từ khi đến Hoa Kỳ năm 1979, theo sự chỉ định của thiền sư Mahasi Sayadaw, Ngài đã dạy thiền Vipassana, vi diệu pháp và các phương diện khác của Phật giáo Nguyên Thủy. Đồng thời, Ngài còn hướng dẫn nhiều khóa thiền ở khắp nước Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và châu Á. Ngài được mọi người yêu mến và kính trọng như một vị thầy thiền xảo, nhẫn nại và đầy lòng bi mẫn. Trưởng lão K. Sri Dhammananda 1919-2006, Tích Lan. Cuộc đời Ngài gắn liền với việc học và hoằng dương chánh pháp. Chí tính từ khi sang Malaysia năm 1952 để hoằng pháp đến nay, số sách Ngài viết cũng đã gần 70 cuốn. Phần lớn những sách Ngài viết đáp ứng được nhu cầu học Phật thực tiễn trong thời đại ngày nay. Trưởng lão Niana Ponika Thera, Ngài sinh năm 1901 tại Đức và trở thành một nhà sư Phật giáo cư trú ở Sri Lanka, Tích Lan. Từ năm 1936, Ngài là một trong những người sáng lập ra PPS, The Buddhist Publication Society, Hội xuất bản Phật giáo, và là chủ tịch đầu tiên của hội cho đến năm 1988. Ngài là tác giả của nhiều tác phẩm Phật học bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Dr. Man Timon 1934, Miến Điện, tiến sĩ hóa học, giảng sư, giáo sư đại học Mô Lâm Diên, Miến Điện, cố vấn Bộ Tôn giáo Miến Điện, đã viết trên 30 tác phẩm về giáo dục cũng như về Phật Pháp. Ông là người mà theo lời tiên đoán của Padanta Narada Mahathera, Agga Maha Pandita, người nổi tiếng là bậc thầy của Bộ Pathana, sẽ hoàn thành công việc cao quý là giới thiệu vi diệu Pháp Abhidhamma bằng tiếng Anh đến thế giới. Leonard Apollon là một trong những người tiên phong của phong trào Phật giáo ở Úc, Australia. Tại đây ông đã tích cực truyền bá Phật Pháp cho đến lúc mất vào năm 1984 ở tuổi 76. Ông nổi tiếng với tác phẩm A Technique of Living, Nghệ thuật sống. Francis Story 1910-1971 là một Phật tử Anh sinh sống ở châu Á hơn 20 năm, thấm nhuần sâu sắc triết lý của Đạo Phật về cuộc đời. Những tác phẩm về Phật giáo của ông đã được PBS xuất bản 3 tập. Nina Van Gogscom là một Phật tử Hà Lan, gặp Đạo Phật lần đầu tiên tại Thái Lan. Bà là một học viên xuất sắc về bộ môn vi diệu Pháp. Abhidhamma và là tác giả của cuốn Buddhism in Daily Life, Đạo Phật trong cuộc sống hàng ngày, và Abhidhamma in Daily Life, Vi diệu Pháp trong đời sống hàng ngày. Cả hai được xuất bản ở Bangkok, Thái Lan.